Tết đến, thường thường quý ông bà anh chị em mỗi lần Tết đến, quý ông bà anh chị em mong muốn điều gì? Mong muốn điều gì? Chắc là mình mong muốn có được một năm tốt hơn, phải không? Gia đình hạnh phúc hơn, đời sống tốt đẹp hơn. Và đó là lý do mà khi chúng ta thấy Tết đến, nhất là trong ba ngày đầu tiên của Tết, thì chúng ta thường chúc nhau, phải không? Chúc những cái lời chúc rất là tốt đẹp cho nhau. Bởi vì ai trong chúng ta cũng mong mỏi năm mới có những cái điều tốt đẹp hơn, phước hạnh trong đời sống của mình, hay là mình gọi là phước lộc thọ đó. Nhưng mà có thể nói những cái lời chúc Tết của chúng ta không có làm cho nó tròn được, phải không? Mình chúc cho người nào đó có một đời sống phước hạnh, nhưng mà thật sự mình không thể nào ban phước cho người đó được. Hay là nói cách khác, mình không có cái điều mà mình muốn cho thì mình không thể nào cho người nào được. Mình không có tiền, mình không có của thì mình không thể nào cho tiền của ai được. Mình không có phước thì mình không có thể ban phước cho ai được cả, hay là mình chúc cho ai được cả. Mỗi lần mình chúc, mình mong mỏi là người đó được nhận, nhưng mà nó không có, mình không có làm tròn được cái điều đó được. Cho nên là con cái của Chúa, chúng ta không có chúc nhau, nhưng mà chúng ta cầu xin Chúa ban phước, hay là ban cho một năm mới phước hạnh. Bởi vì sao? Chỉ có Chúa là cội nguồn của mọi phước hạnh, thì Ngài mới có thể làm tròn được điều đó mà thôi. Còn chúng ta không có làm tròn được. Đó là lý do mà quý ông bà anh chị em, hồi nãy lúc đầu tôi nói tôi không có chúc, nhưng mà tôi cầu xin Chúa ban cho quý ông bà anh chị em được sự bình an, được ân điển của Chúa, được phước hạnh nơi Ngài. Giống như lời của Chúa ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 6 nói như thế này: anh em thân mến của tôi, anh em đừng có lầm lẫn, vì mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn toàn đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là đấng dựng nên muôn tinh tú. Tất cả những cái phước hạnh trong đời sống của chúng ta, nó đến từ nơi Chúa. Cho nên cái điều mà chúng ta làm, đó là chúng ta cầu xin Chúa ban phước cho cái người đó. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, khi mình cầu xin Chúa ban phước cho người đó, cái người cầu xin rất là quan trọng. Bởi vì mình cầu xin Chúa ban phước cho cái người kia mà mình sống lơ tơ mơ với Chúa, thì cái không thể nào mà người kia nhận được cái ơn phước của Chúa ban cho người đó được. Và đồng thời cái người mà nhận phước đó mà họ cũng sống lơ tơ mơ với Chúa, thì họ cũng không thể nào nhận được ơn phước của Chúa trong đời sống của họ được. Quý ông bà anh chị em thấy điều đó đúng không? Dĩ nhiên là đúng rồi. Mình có đứa con nó sống lơ tơ mơ, mà nó tới nó xin ba cho con 200 ngàn để con làm ăn, có cách gì mà mình cho nó được? Nhưng mà nó sống một đời sống rất là đàng hoàng, nó có kỷ luật, nó có trách nhiệm vân vân, nó muốn mở một cái business, nó xin mình tiền, có thể mình cho nó. Đối với Chúa cũng vậy. Cho nên người cầu nguyện xin ban phước và người nhận được phước, cả hai đều rất là quan trọng. Vì vậy mà tôi muốn chia sẻ cho quý ông bà anh chị em một cái bí quyết, một cái cách mà rất là tuyệt vời để nhận được những cái ơn phước của Chúa trong đời sống của mình, được những cái phúc lộc thọ mà con người không thể nào ban cho được, mà Chúa ban cho, những cái phước hạnh mà Chúa ban cho. Hay là nói cách khác là Chúa làm thế nào để được Chúa ban thưởng cho chúng ta trong năm mới này. Trước khi chúng ta học lời Chúa, xin chúng ta hướng lòng về Chúa trong sự cầu nguyện một lần nữa. Lạy Chúa kính yêu của chúng con tạ ơn Chúa vô cùng, vì Chúa là cội nguồn của mọi phước hạnh. Cuộc đời của chúng con không được phước hạnh gì hết nếu Chúa không cho chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Và Một trong những cái phước hạnh lớn vô cùng, vô biên, đó là lời của Chúa dành cho chúng con. Và giờ này chúng con học hỏi lời của Ngài. Xin Chúa cho chúng con thấy được sự lạ lùng trong lời của Ngài. Không những chúng con hiểu được lời của Chúa, học được lời của Chúa, nhưng mà chúng con hành động, chúng con học hành, chúng con áp dụng lời của Chúa trong đời sống của chúng con. Để như lời Chúa nói rằng, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Để không ai trong chúng con vừa lừa dối mình cả khi chúng con học lời Chúa và chúng con áp dụng lời Chúa trong đời sống của chúng con. Con tạ ơn Chúa. Nguyện xin Chúa Thánh Linh Ngài đầy dẫy mỗi lòng chúng con, để chúng con vừa muốn vừa làm theo ý chỉ của Ngài. Con tạ ơn Ngài. Con hết lòng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Quý vị đi làm mới tới sở sáng sớm, gặp ông chủ, ông kêu tôi muốn nói chuyện với anh. Quý vị cảm thấy sao? À, không biết chuyện gì đây. Hồi hộp phải không? Có thể là chuyện good news, chuyện tốt, và cũng có thể là chuyện không tốt, phải không? Hoặc là có thể ít tốt, ít không tốt. Mình không có biết được cái nào, nhưng mà có thể nói cái điều mà tốt nhất mà chúng ta, cái lời mà chúng ta nghe mà tốt nhất đó là gì? Ông chủ ông nói tăng lương cho anh, phải không? Anh làm giỏi quá, tôi tăng lương cho anh. Ô, quý vị ngồi đó nhưng mà phải bình tĩnh chút, đừng có nhảy ra khỏi ghế cái yes. mình ngồi đó, giàu là mình ngồi ở trên ghế nhưng mà lòng của mình muốn nhảy lên. Được tăng lương, tốt quá, quý quá. Yeah. Bởi vì mình làm tốt, làm công việc tốt, xuất sắc. Hoặc là vì mình cưới con của ông chủ. Không biết cái nào, nhưng mà đó là một điều rất là quý báu khi người chủ ban thưởng cho mình. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, chủ của mỗi một chúng ta, ông chủ lớn nhất đó, là Chúa đó. Chúa ban thưởng. Theo quý ông bà anh chị em nghĩ về cuộc đời của mình ngay bây giờ, Chúa có sẵn sàng ban thưởng cho mình không? Và Chúa ban thưởng bằng cách nào? Muốn nhận được cái phần thưởng từ nơi Chúa thì nó có cái cách nào để mình nhận được cái phần thưởng đó? Và đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em qua cuộc đời của vua David. Vua David có những lên xuống thăng trầm của cuộc sống. Và sau những năm ông đã làm vua của dân Do Thái, được Chúa đưa lên làm vua của dân Do Thái, rồi cuối cùng ông với suy xét về những gì ông đã làm trong quá khứ, và ông tóm gọn vào một điều mà Chúa rất là ấn tượng, Chúa rất là cảm kích khi thấy một người làm điều đó. Và Chúa cảm kích đến nỗi Chúa ban thưởng cho người đó. Lời của Chúa nói ở trong Thi Thiên đoạn 18 câu số 20: Đức Chúa Trời đã ban thưởng tôi tùy sự công bình tôi, báo tôi theo sự thanh sạch của tay tôi. Làm thế nào để được sự ban thưởng, làm thế nào để được phước hạnh của Chúa trong năm này, thưa quý ông bà anh chị em? Vua David nói sao? Chúa ban thưởng cho ông vì sự công bình và vì sự thanh sạch trong đời sống của ông. Và ông nói tiếp cho thấy cái cách làm thế nào để có được sự công bình và sự thanh sạch ở trong câu số 21: Vì tôi đã giữ theo các đường lối Đức Giê-hô-va, chẳng có làm ác xây bỏ Đức Chúa Trời tôi. Câu 22: Vì các mạng lệnh Chúa đều ở trước mặt tôi, còn luật lệ Ngài tôi nào bỏ đâu. Tôi cũng ở trọn vẹn với Chúa, giữ lấy mình khỏi ác. Đó là cách mà ông được cái sự công bình và được một đời sống thánh sạch. Và ông sợ rằng cái người đọc cái phần Kinh Thánh này quên câu 20 đã nói điều gì. Cho nên ông lặp lại một lần nữa. Câu số 24 ông nói như thế nào? Vì vậy, vì tôi đã làm những điều đó, vì tôi đã vâng lời Chúa, vì tôi đã sống với lời Chúa, cho nên, vì vậy, Đức Giê-hô-va đã báo tôi tùy sự công bình tôi, thưởng tôi theo sự thánh sạch của tay tôi trước mặt Ngài. Wow! Ở đây nói lên một đời sống như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Muốn được phước từ nơi Chúa, muốn có một đời, một năm mới thật là phước hạnh trước mặt Chúa, có phải là vì mình cố gắng để mình làm việc ra được nhiều tiền phải không? Đúng. Có phải là mình cố gắng mình học thiệt là giỏi phải không? Đúng. Có phải là vì mình có tài, mình làm cái gì cũng được cái nấy phải không? Đúng. Ở đây nói, Chúa ban thưởng cho vua David tùy cái sự thánh sạch. Ông sống một đời sống thánh khiết trước mặt Chúa. Chà, bây giờ quý vị hỏi, thánh sạch, thánh khiết có nghĩa là gì? Holiness. What is it? What is holiness? Thánh khiết hay là thánh sạch, holiness, có nghĩa là hoàn hảo, toàn thiện, tuyệt diệu, tinh khiết, tinh bạch và biệt riêng hoàn toàn khỏi tội lỗi. Chà, nghe thấy cái chữ thánh sạch hay là thánh khiết thì thấy nó dữ dội quá phải không? Thưa quý ông bà anh chị em, không những mình sống sạch, tinh sạch, đời sống của mình tinh sạch, nhưng mà nó phải là hoàn toàn khỏi tội lỗi. Tôi là người rất là thực tế, cho nên tôi đọc cái gì tôi muốn áp dụng cho nó dễ. Và ở đây trong cái phần Kinh Thánh này chúng ta thấy cái phần áp dụng làm thế nào để mình sống một đời sống thánh khiết, thánh sạch. Sống thánh khiết, thánh sạch, thưa quý ông bà chị em, đó là mình làm theo lời Chúa. Mình vâng lời Chúa. Ở trong câu số 21 hồi nãy tôi vừa đọc, tôi được Chúa ban thưởng tùy sự công bình. Ngài đền tôi theo sự thanh sạch của tôi, vì tôi giữ theo các đường lối của Đức Giê-hô-va. Tôi vâng lời Chúa. Đây là điều mà chúng ta cẩn thận, chúng ta để ý đây. Có nhiều người, nhất là con cái Chúa và nhất là những người mà tin Chúa lâu đó, họ bị nhầm lẫn cái chỗ này. Là họ nói rằng, tôi biết, chúng ta để ý chỗ đó, tôi biết rất là nhiều về Kinh Thánh, cho nên tôi ngon lành. Tôi biết rất là nhiều, những gì trong Kinh Thánh nói tới đâu là tôi biết tới đó. Ô sao mà học, cứ học cái đề tài cầu nguyện, cứ học cái đề tài, học phải học Kinh Thánh, mấy cái này boring quá, tôi biết hết rồi. Cái đó thưa quý ông bà anh chị em, Chúa không có impress chút nào cả. Ở đây vua David không có nói là tôi biết rất là nhiều về Kinh Thánh, tôi biết rất là nhiều về Chúa. Nhưng mà vua David nói rằng tôi gìn giữ luật pháp của Chúa, tôi làm theo luật pháp của Chúa. Chúa nói gì tôi làm cái đó. Chúa nói gì tôi vâng lời, tôi làm cái đó. Có một số người học kinh, họ ngay cả học những lớp, những cái trường đạo có dạy Kinh Thánh đi nữa, thế họ nói ồ tôi ngon lành lắm rồi, không có ai biết cỡ tuổi tôi trẻ như vậy, không có ai biết nhiều Kinh Thánh bằng tôi, cho nên tôi rất là ngon lành, cho nên Chúa phải ban thưởng cho tôi. Thưa quý ông bà anh chị, cái đó trước mặt Chúa là vô dụng. Tất cả những cái gì mình biết về Chúa mà mình không áp dụng trong đời sống của mình, mình không vâng lời, mình không làm theo, thì tất cả những cái biết của mình về Chúa, về Kinh Thánh là vô dụng. Cho nên ở đây thánh khiết nghĩa là gì? Thánh sạch là nghĩa là gì? Là mình sống theo lời Chúa dạy. Chúa nói gì con làm như vậy. con không có đối chất với Chúa. Hay là nói cách khác hơn, người vâng lời Chúa nhiều chừng nào, người đó là người thánh thiện chừng nấy. Còn người nào biết lời Chúa nhiều từng chừng nào mà không vâng lời Chúa, không sống theo lời Chúa, thì người đó là người mà Chúa không thể nào ban thưởng cho người đó. Chúa không có ấn tượng gì đối với người đó cả. Cho nên ở đây Chúa ban phước cho chúng ta. Chúa ban phước cho chúng ta không phải là bởi vì chúng ta giỏi giang, học cái gì cũng được. Chúa ban phước cho chúng ta không phải là chúng ta là người thành công trong cuộc đời. Nói tới tên của chúng ta là ai cũng biết hết. Ông đó, bà đó, cô đó, anh đó giỏi lắm, làm cái gì cũng được hết. Chúa không có impress, Chúa không có ấn tượng, Chúa không có cảm kích gì cả đối với những gì, những cái con số trong nhà băng của mình có bao nhiêu tiền. Chúa không có impress những cái điều đó. Nhưng mà Chúa chỉ impress một điều, đó là sống một đời sống thánh sạch. Cho nên Chúa Ngài ban cái điều tốt nhất cho những người đam mê sống một đời sống thánh sạch được một Chúa. Anh đam mê sống thánh sạch, anh mỗi ngày anh đeo đuổi sự thánh sạch, anh tìm mọi cách để anh triệt những cái tội lỗi trong cuộc đời của anh, Chúa rất là ấn tượng những cái người đó. Và Chúa ban phước cho những người đó. Thưa quý ông bà anh chị em, cái mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa, khi chúng ta được vào thiên đàng của Chúa, tin nhận Chúa, không phải vì chúng ta sống một đời sống thánh sạch mà chúng ta được lên thiên đàng. Chúng ta được vào thiên đàng của Chúa, chúng ta được sự cứu rỗi của Chúa, Chúa tha tội cho chúng ta là qua Đức Chúa Giêsu, Ngài chết thế cho chúng ta, bởi đức tin mà chúng ta được cứu. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, một người, quý ông bà anh chị em để ý tôi cái chỗ này, một người thật sự được Chúa được cứu là người ao ước đam mê sống thánh sạch. Còn người mà nói là tôi được cứu rồi, tôi được lên thiên đàng rồi, cho nên tôi muốn sống sao thì sống, tôi biết rất là nhiều về Chúa nhưng mà tôi không có cần áp dụng gì hết trong đời sống của tôi vẫn được lên thiên đàng. Cẩn thận, coi chừng, mình chết đi, mình đi địa ngục chứ không phải mình đi thiên đàng. Bởi vì người thật sự là con của Chúa là người ao ước đam mê sống thánh sạch trước mặt Chúa. Và khi mình sống thánh sạch trước mặt Chúa, như dựa trên lời của Chúa, Chúa cho chúng ta thấy Chúa luôn luôn ban thưởng cho những người sống một đời sống thánh sạch. Không những ở trong thiên đàng của Chúa, nhưng mà ngay bây giờ ở trên đất này nữa. Cho nên tại chúng ta hỏi, ủa tại sao như vậy? Tại sao tôi sống, tôi biết nhiều về Chúa đủ rồi, Chúa ban thưởng cho tôi được rồi, chứ Chúa phải đòi hỏi tôi phải sống một đời sống thánh sạch, tôi phải đam mê sự thánh sạch, tôi phải tránh xa những tội lỗi, tại sao vậy? Thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thánh khiết. Our God is a holy God. And heaven is a holy place. Everything in heaven is holy. Tất cả Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời thánh khiết. Thiên đàng là nơi thánh khiết. Tất cả những gì ở trong thiên đàng là thánh khiết. Mà mục đích của chúng ta là sau khi rời khỏi đời này ở thiên đàng, mà ngay bây giờ chúng ta không đam mê sự thánh khiết, chúng ta không đeo đuổi sự thánh khiết, thử hỏi làm sao mà chúng ta có thể đến nơi thánh khiết là thiên đàng được. Cũng giống như một người nói là tôi muốn trở thành một bác sĩ mổ tim chẳng hạn, nhưng mà chẳng có học hành gì về bác sĩ mổ tim, không có tập tành học rồi gì hết. Quý ông bà anh chị em thấy mình đạt được mục đích đó không? No, không thể nào đạt được, vô lý. Mà nếu mà mình có đi hành nghề đi nữa thì cũng không sớm thì muộn sẽ bị vô tù. Cho nên chúng ta thấy trong đời sống của chúng ta, nói một cách rất là thực tế, chúng ta thấy không thể nào mình có một cái mục đích là con chết đi, con rời khỏi đời này, con sẽ ở trong thiên đàng của Chúa. Nhưng mà ngay bây giờ, sự thánh khiết, mình không có khe gì cả. Nguyên cả tuần lễ mình không có đếm xỉa, không có nghĩ gì đến sự thánh khiết cả. Thử hỏi làm sao mà mình có thể đến một nơi thánh khiết để mình sống được là thiên đàng. Tạ ơn Chúa, khi chúng ta sống một đời sống thánh khiết, Chúa hứa là Chúa ban thưởng cho chúng ta. Mà một đời sống thánh khiết là như thế nào? Mình sống theo lời của Chúa. Không phải biết lời của Chúa, nhưng mà vâng lời Chúa. Như lời của Chúa nói ở trong Hebrew đoạn 12 câu số 14, là Chúa phán như thế này: hãy cầu sự bình an với mọi người, cũng tìm sự nên thánh, sự thánh khiết. Vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Không có phải là mình hoàn hảo ngay bây giờ, thưa quý ông bà anh chị em, nhưng mà đó là cái lòng đam mê của mình. Khi đối diện với tội lỗi, đối diện với những cái cám dỗ trong đời sống, mình nói rằng, lại Chúa, I have zero tolerance for this sin. Con không có chất chứa, con không có suy nghĩ, con không có nhìn nó, con không có tới gần nó. Con hoàn toàn sống bởi ơn của Chúa, bởi sức của Chúa, con sẽ sống một đời sống thánh khiết trước mặt. Và thưa quý ông bà anh chị em, nếu đó là mục đích của quý ông bà anh chị em trong năm mới này, quyết tâm mỗi ngày sống thánh khiết, bảo đảm năm này là một năm rất là tuyệt vời cho quý ông bà anh chị em. Như lời Chúa hứa, Chúa ban thưởng cho những người sống thánh khiết trước mặt. Tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng mong muốn điều đó cả. Con người ban thưởng cho chúng ta thấy coi vậy chứ chẳng bao nhiêu hết. Chúa có kho tàng vô tận của Chúa, ơn phước của Chúa. Mà kho tàng của Chúa nó có cái cửa, thưa quý ông bà anh chị. Mà cái cửa đó nó khóa bên phía của quý ông bà anh chị em và tôi, chứ nó không có khóa bên Chúa. Có nghĩa là sao? Mình có được cái chìa khóa thánh khiết, mình sẽ mở được cái cửa đó. Chúa ao ước, Chúa mong mỏi, Chúa luôn luôn muốn ban thưởng cho con dân của Ngài. Nhưng mà tại sao tôi là con dân của Chúa? Tôi tin Chúa lâu ngày rồi, mà sao tôi sống thấy bấp bênh, tôi sống sao thấy nó chán đời, nhìn lại năm đã qua, thấy không có gì đáng để nghĩ tới cả. Thưa quý ông bà anh chị em, năm mới này, điều ao ước của lòng của tôi đó là mỗi một quý ông bà anh chị em cầm được cái chìa khóa thánh khiết và cẩn thận đấy nha, mở một cái cửa của Chúa đổ đến nỗi mà Chúa nói không có chỗ chứa hết ơn phước của Chúa trong đời sống. Cho nên, cái điều cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em, một câu kinh thánh mà tôi luôn luôn ao ước, mơ tưởng, và tôi xin tặng với quý ông bà anh chị em là ở trong Sử Ký Nhì, đoạn 16, câu số 9. Sử Ký Nhì, đoạn 16, câu số 9. Lời Chúa nói như thế này: vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức ban thưởng cho những kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Wow. Chúa đang suy xét, Chúa đang tìm kiếm khắp thế gian người nào có một đời sống thánh khiết trước mặt Chúa để Chúa ban thưởng cho những người đó. Điều ao ước lớn nhất của tôi đó là quý vị là những người đó. Tôi xin đọc một lần nữa để chúng ta thấy được Chúa cảm kích những điều gì trong cuộc đời của quý vị. Có một điều Chúa cảm kích, điều đó là gì? Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức, đặng ban thưởng cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Ước mong rằng năm này là năm lịch sử trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Năm này là năm mà quý ông bà anh chị em nói rằng không những tôi được phước năm này mà thôi, nhưng mà cả quãng đời còn lại của tôi, bởi vì tôi sống một đời sống đáng để Chúa ban thưởng, một đời sống thánh khiết. Amen.